Thứ sáu là thế nào bác? Thúc liễm, mà thế nào là buông lung? Thúc liễm tức là kìm hãm cái thân mình, hành hạ cái thân mình. Đó. Bắt nó phải vào một cái khắt khe quy củ. Thế thì gọi là quá thúc liễm. Quá khắt khe với cái thân mình. Những người quá khắt khe, đã gọi là quá thì không tốt rồi. Cho nên những người ấy khó mà đi được lâu dài. Cho nên phải vừa cái sức của mình, cũng không buông lung. Thế nào là không buông lung? À, buông lung tức là bừa bãi. Tức là sao? À, buông lung tức là mình cứ thả lỏng. Nó muốn ăn thì cho nó ăn. Nó muốn ngủ thì cho nó đi ngủ. Này. Như bây giờ hay có cái phương châm nói là đói thì ăn, mệt thì ngủ. Này. Thì các cụ ngày xưa nói cái câu đói thì ăn, mệt thì ngủ là nói về cái sức tự tại. Còn mình bây giờ chỉ dùng cái câu đó để mà buông lung. Thì bừa bãi lúc nào muốn đi nằm, lúc nào gặp cái gì cũng ăn. Thì như thế thì thành trở thành những người buông lung. Thế cho nên chúng ta phải theo trung đạo, nghĩa là vừa chừng. Cái buông lung là cái hư học, nhưng mà quá khắt khe thì cũng không nổi. Thì trong kinh Phật có ví dụ cái người gầy đàn, nếu mà lên dây mà nó trùng cái dây thì đánh nó không ra tiếng, nhưng mà nếu căng quá thì nó đứt cái dây, mà cái tiếng, cái âm thanh của cái đàn này, nó cũng gay gắt. Thế cho nên phải vừa chừng, cái dây đàn cũng phải vừa chừng. Thế cái sự tu hành của mình cũng thế, vừa cái sức. Kể ra tinh tấn thì là quý. Thế nhưng mà đã nói không nên đi quá cái sức của mình, mà cứ vừa chừng thì quý, thì hơn cả. Cho nên gọi là tu trung đạo. Vậy thế nào nhỉ? Nghĩa là đã đành trong thời khóa, chúng ta phải giữ cái tâm niệm nó liên tục, tức là cái tâm chú ý tỉnh thức liên tục. Đã đành ở trong thời khóa thì phải thế, nhưng mà ra khỏi cái thời khóa cũng phải cố gắng giữ cái tâm của mình như trong lúc mình tu, như trong cái thời khóa, thì nó mới, cái việc tu của mình nó mới có cái sự liên tục. Còn nếu mà chỉ tu trong thời khóa, còn ra ngoài lại buông lung, thì thành ra cái bao nhiêu cái công phu an định trong cái thời khóa ấy, đến lúc ra ngoài lại mất hết, rồi đến lúc trở về tu lại bắt đầu. Thì như thế, cái người tu như vậy lâu thành công. Cho nên ngoài thời khóa vẫn cố gắng tu như ở trong thời khóa. Chỉ khi nào gặp những cái việc, vì công việc gì bắt buộc phải nói mình mới nói, bắt buộc phải dừng cái tâm chú ý để ý sang việc khác, thì lúc bây giờ mình mới phải dừng. Nhưng mà vừa xong việc một cái lại quay trở về lo cái sự tu của mình ngay, chứ không phải cứ đợi khóa mới tu. Cái số 8 là thế nào? Diệu thiện. Cho nên khó, ít người theo được một cái pháp môn mà phải buông bỏ tất cả mọi sự việc. Chỉ có một bề về soi cái tâm của mình mà thôi. Cho nên ít người có đủ cái phước đức này. Những người ở thế gian ai cũng có những cái ràng buộc. Ràng buộc về gia đình, ràng buộc về xã hội. Nhiều khi chính cái bản thân nó cũng đòi hỏi nhiều thứ, nào ăn, nào mặc, nhà ở, thuốc men. Thế cho nên tâm mà không phải để ý đến một cái việc gì mà dứt được hết là một cái sự rất hiếm. Cho nên cái pháp môn này ít người tu được lắm. Chỗ ở thuận tiện là thế nào nhỉ? Số 9, phước trí. Cái chỗ ở mà lắm muỗi, cái chỗ ở mà nhiều kiến, hay là có những con dẹp nó đốt, ngồi yên được không? Đấy, cho nên nó phải có đủ cái thuận tiện. Thì tức là cái thân nó phải an, cái cảnh nó phải an, thì cái tâm nó mới an được. Thế cho nên phải chọn, chứ không thể nói là ở chỗ nào tu cũng được.
Thầy, ngay chỗ này cho con hỏi là thầy, mà nếu như ở đây là riêng đặc biệt cái pháp môn này là đòi hỏi cái điều kiện cái thuận tiện, còn như các pháp môn khác thì con thấy như các cỏ, các này thường hay trèo và núi cao đằng sau, các thì những chỗ đó đâu có đủ tiên đi mà các này vẫn tu được. Thì nên ý con hỏi là cái này thuận tiện là chỉ điều, nghĩa là cái pháp môn này đòi hỏi cái điều kiện như vậy vẫn tu được không thầy?
Thực thể đây, cái pháp môn này nó đòi hỏi phải thuận tiện. Thuận tiện nghĩa là các ngài ở núi cao, ở rừng sâu. Nhưng mà cái chỗ núi cao, rừng sâu ấy, nó lại không có những cái chướng ngại. Còn nhiều khi ở giữa thành phố mà lại có những cái chướng ngại. Thế cho nên nó phải, cái người tu phải tự thấy cái chỗ mình ở đây có thuận tiện không. Ví dụ như con ở núi cao rừng sâu, nhưng cái ăn uống, cái tắm rửa, có cái gì nó chướng ngại không? Cho nếu ví dụ như ở núi cao rừng sâu mà không có ăn thì làm sao tu? Cho nên tuy núi cao, tuy rừng sâu, nhưng mà cái vị người ta đã chọn cái chỗ đó là người ta nó có cái thuận tiện, nó có cái tiện nghi, hoặc là nó cũng có những các người tới để giúp cúng dường. Hoặc là nó có trái cây như tổ Quy Sơn, ở cái núi Quy Sơn, cái lúc giờ này ở 7 năm, không có bóng người ở cái núi đó. Nhưng mà nó có những cái cây hạt rẻ, nó có nước suối trong, nó không có muỗi sốt rét. Cho nó phải có cái thuận tiện mà sống được. Chứ còn nếu không có thuận tiện thì không thể tu được. Thầy nghĩ rằng pháp môn nào cũng thế. Nhưng mà đặc biệt cái tứ niệm xứ nó không cho chúng ta để tâm sang việc khác, mà phải đăm đăm ngó lấy cái tâm của mình. Cho nên nếu mà cái chỗ ở không có tiện nghi thuận tiện, chắc là không thể tu được. Vì vậy cái pháp môn này thì tuy nói là bây giờ phổ biến khắp thế giới, nhưng mà ngay nước Việt Nam thì thầy thấy không có được phổ biến lắm. Số 10 thì thực hành phải có cơ hội trình bày với thiền sư mỗi khi cần. Thì như ở trên nói đã, cái điểm cần số 1 là phải tìm thầy. Thế tìm thầy để làm gì? Để trong cái lúc thực hành có cái điều gì cần thì có người giải quyết.